Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin trở lại cùng quý vị tối nay bằng những thông tin cập nhật nhất về Olympic tại Tokyo vào lúc này. Và không để mất thời gian nhiều của quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ bằng những gì đang diễn ra với đoàn thể thao Úc hiện nay tại Tokyo. Xin chào anh Việt Hoàng. Tôi nghĩ rằng không quá khi mà nói rằng đoàn vận động viên của Úc đã có cả một tuần lễ vàng, thưa anh.
Vâng, trước hết là xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio. Và khi mà nhìn vào bảng thành tích tới thời điểm này, khi mà Olympic mới diễn ra được hơn một tuần, thì có thể nói là cái tuần vừa rồi là đoàn thể thao Úc đã có một tuần lễ vàng. Khi mà tính tới thời điểm này thì đoàn thể thao Úc đã giành được 14 tấm huy chương vàng. 14 tấm huy chương vàng này thì nhiều hơn cả số huy chương vàng mà đội tuyển Úc giành được tại kỳ Olympic tại Rio de Janeiro, tức là một kỳ Thế vận hội tại Rio giành chỉ được 80 huy chương vàng. Rồi London năm 2012 cũng chỉ giành được 80 huy chương vàng. Và tại Bắc Kinh là kỳ Thế vận hội mà có thể nói là tương đối thành công của đoàn thể thao Úc, là sau hơn 2 tuần mà đoàn thể thao Úc cũng chỉ giành được 14 tấm huy chương vàng. Và bây giờ khi mà mới chỉ có một tuần thi đấu mà đoàn thể thao Úc đã giành được 14 tấm huy chương vàng, và đoàn thể thao Úc đang cố gắng muốn vượt qua cái mốc thành công nhất khi mà thi đấu ở một nước ngoài, đó là tại kỳ Olympic tổ chức tại Hy Lạp Athens năm 2004, khi mà đoàn thể thao Úc giành được 17 huy chương vàng. Và theo tôi nghĩ với chỉ 3 tấm huy chương vàng nữa và còn một tuần thi đấu nữa, và còn cũng khá nhiều nội dung mà đoàn thể thao Úc rất là mạnh, như là thể thao khi mà đua xe đạp lòng trào, thì theo tôi nghĩ đoàn thể thao Úc hoàn toàn có thể cán qua được cái đích của Athens năm 2004. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, tới thời điểm này thì đoàn thể thao Úc đã có một cái kỳ Thế vận hội có thể nói là rất là thành công.
Vâng, rất là tuyệt vời khi mà chúng tôi đưa tin thể thao và đưa tin về Olympic với đoàn thể thao Úc tuần trước tạm xếp thứ 6, và bây giờ những giờ phút vào giữa của ngày hôm nay thì đoàn Úc đang xếp thứ 4 với 14 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ mỏ vàng của đội tuyển Úc không đâu khác chính là trên đường đua xanh, với rất nhiều kỷ lục mới của Olympic và đặc biệt là với những hình ảnh rất đẹp của các vận động viên bơi lội. Trong đó thì phải nói là những nữ hoàng bơi lội của nước Úc này ngày càng tỏa sáng hơn, và họ xứng đáng với những gì mà họ đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian tập luyện và cuộc đời của mình. Và mỗi cuộc đời của mỗi vận động viên, tôi nghĩ rằng sau này nếu có thể viết thành sách thì đều thú vị cả, thưa anh.
Vâng, có thể nói là khi mà chứng kiến đoàn bơi lội của Úc mà thi đấu trong tuần vừa rồi thì tôi còn thực sự là đã sườn gáy ốc khi mà thấy sự nỗ lực của các vận động viên. Và có thể nói là trước khi mà kỳ Olympic này diễn ra thì rất là nhiều những chuyên môn và đài báo thì có nói rằng là đoàn thể thao Úc có thể, nếu mà thi đấu tốt nhất đúng phong độ của mình, thì có thể giành được 10 tấm huy chương vàng. Thế nhưng mà đấy là một cái kỳ tích rất là cao, bởi vì đoàn thể thao Úc chưa bao giờ giành được 10 tấm huy chương vàng nào, đoàn bơi lội của Úc chưa bao giờ giành được 10 tấm huy chương vàng nào. Và chúng ta đã biết là khi mà thi đấu ở kỳ Olympic thì nó rất là khác so với cả thi đấu ở các cái giải vô địch thế giới, bởi vì khi mà thi đấu ở Olympic thì tất cả các vận động viên khoác trên mình một tấm áo thì đều muốn thể hiện tốt nhất, không chỉ vì thành tích cá nhân mà vì đất nước nữa. Thế nhưng 9 tấm huy chương vàng mà đoàn bơi lội của Úc giành được thì nó đã vượt qua quá sự mong đợi của tất cả những cái bình luận viên mà khó tính nhất. Và đây cũng là cái kỳ Thế vận hội mà đoàn bơi lội của Úc thành công nhất với 9 tấm huy chương vàng. Và như Ngọc nói thì chúng ta có những người hùng đó mang tên Annie Timmers, khi mà cô giành 2 huy chương vàng ở nội dung 200m và 400m bơi tự do, tức là bơi sải. Cái điều đang nói ở đây là Timmers giành chiến thắng trước có thể nói là một trong những vận động viên nữ xuất sắc nhất tại mọi kỳ Olympic, đó là vận động viên đến từ Mỹ, Katie Ledecky. Và Katie Ledecky thì có thể nói đã bị khuất phục trước Annie Timmers. Thế nhưng dù sao đi nữa thì cái cuộc đối đầu giữa Annie Timmers và Katie Ledecky sẽ còn kéo dài trong vài năm tới, và đây chính là làm cho cái sự kinh địch giữa hai vận động viên này càng thêm hay và hấp dẫn. Và chúng ta còn thêm giữa những người hùng nữa là Emma McKeon, khi mà Emma McKeon đã giành 2 huy chương vàng ở nội dung cá nhân là 50m và 100m bơi sải. Cô giành thêm 2 huy chương vàng nữa ở nội dung đồng đội là 400m tiếp sức, bơi tự do và bơi phối hợp. Và Emma McKeon thì có thể nói đã trở thành vận động viên Olympic xuất sắc nhất của Úc mọi thời đại, khi mà với 4 tấm huy chương vàng ở kỳ Olympic lần này và 1 tấm huy chương vàng ở Rio de Janeiro thì cô đã có 5 tấm huy chương vàng và vượt qua kỷ và san bằng với kỷ lục của Jan Thorpe. Thế nhưng mà Emma McKeon còn giành nhiều huy chương bạc và nhiều huy chương đồng hơn, với tổng là 11 tấm huy chương vàng ở 11 tấm huy chương ở các kỳ Olympic. Và Emma McKeon chắc chắn là sẽ không còn dừng ở đây, và nếu như cô tiếp tục tham dự một kỳ Olympic lần tới thì cô sẽ tiếp tục viết nên cái bảng thành tích tuyệt vời. Thế nhưng mà chúng ta cũng còn một cái một người hùng nữa rất là trẻ, đó là Kaylin McKeon, khi mà cô cũng giành 2 tấm huy chương vàng ở nội dung cá nhân là 100m và 200m bơi ếch, và cô giành thêm một tấm huy chương vàng nữa ở 400m tiếp sức hỗn hợp. Và đây là lần đầu tiên mà Kaylin McKeon tham dự một kỳ Olympic, và chỉ trong một lần đầu tiên mà cô đã giành tới 3 tấm huy chương vàng và một tấm huy chương đồng đội ở nội dung 800m tiếp sức. Tương lai của Kaylin McKeon ở trong các kỳ Olympic tới cũng rất là sáng lạng. Và chúng ta có một tấm huy chương, chúng ta có thêm một tấm huy chương vàng cá nhân nữa của Isaac Sutley Cook, khi mà anh giành được một tấm huy chương vàng ở nội dung 200m bơi ếch. Đoàn thể thao của Úc, đoàn đội bơi lội của Úc đã có kết thúc một tuần thi đấu quá là thành công, và cũng rất là nhiều người nói rằng là Emma McKeon, vận động viên của Úc, đã giành được 4 tấm huy chương vàng tại kỳ Olympic lần này, nên cầm cờ của đoàn thể thao Úc khi mà lễ bế mạc diễn ra. Thế nhưng có một điều rất là đáng tiếc rằng là có một cái quy định của ban tổ chức là các vận động viên sau khi kết thúc thi đấu thì họ sẽ phải rời khỏi làng Olympic trong vòng 48 tiếng, và điều đó đồng nghĩa với việc là các vận động viên của đoàn bơi lội của Úc sẽ lên máy bay để bay về nước trong ngày hôm nay và ngày mai. Nên chính vì thế mà Emma McKeon sẽ không thể cầm cờ cho đoàn thể thao Úc ở cái ngày trong cái lễ bế mạc. Đây là một điều rất là đáng tiếc.
Vâng, với bất kỳ một đoàn vận động viên nào thì những tấm huy chương vàng là điều mà họ chờ mong và cũng là những cái khát khao của mỗi vận động viên. Tuy nhiên, nếu mà nhìn vào thực tế cuộc sống và thực tế của từng vận động viên, cái môi trường của họ như thế nào, sự phấn đấu của họ ra sao, thì dường như những tấm huy chương nó đã là quá quý giá rồi tại đấu trường Olympic, đấu trường của thế giới này. Cho nên màu của huy chương nhiều khi cũng không nói hết được vấn đề. Mà đây tôi muốn nhắc tới một nhân vật, đó là Owen Wright. Huy chương đồng của lướt ván thôi, nhưng mà những gì đằng sau đấy là những cái điều mà tôi tin là cả những vận động viên huy chương vàng, nếu muốn tiếp tục duy trì cái phong độ của mình, đều có thể học được, thưa anh.
Vâng, có thể nói đối với rất là nhiều khán giả như chúng ta xem qua màn hình thi đấu thì chúng ta đều chỉ nhìn vào tấm huy chương và bản thành tích. Thế nhưng đối với cuộc đời của rất là nhiều các vận động viên thì khi mà thi đấu tại các cái kỳ Olympic này, đối với họ đã là cái tấm huy chương quý giá nhất trong cuộc đời của họ rồi. Bởi vì đằng sau cuộc đời của họ thì chúng ta rất là nhiều người chúng ta không biết được những gì họ đã phải vượt qua để có thể nói là đến được cái kỳ Thế vận hội. Và như anh Ngọc nói, Owen Wright mặc dù chỉ giành tấm huy chương đồng thôi, thế nhưng mà đối với Owen Wright và đối với rất nhiều những người, gia đình và bạn bè và huấn luyện viên của Owen Wright, thì cái tấm huy chương đồng của Owen Wright nó còn thậm chí còn quý hơn cả tấm huy chương vàng. Bởi vì Owen Wright đã vượt qua rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là trong một lần tham gia thi đấu thì anh đã bị chiếc ván đập vào đầu và anh bị chấn thương não. Owen Wright đã phải học đi trở lại, học vận động trở lại, học nói trở lại. Chính vì thế mà vượt qua tất cả những khó khăn đó để quay trở lại thi đấu và lại còn giành được tham dự kỳ Olympic và thậm chí lại còn giành được một cái tấm huy chương đồng Olympic. Đối với Owen Wright thì đây là một cái kỳ tích quá lớn rồi. Và chúng ta thấy rằng là tấm huy chương đồng này đối với những người mà xung quanh Owen Wright, và thậm chí là khi mà những khán giả biết đến cuộc đời đằng sau của Owen Wright, thì tấm huy chương đồng này thực sự quý giá. Và theo tôi nghĩ là Callum Chambers là vận động viên bơi 100m xuất sắc của Úc, anh đã giành được cái tấm huy chương vàng tại bơi 100m ở kỳ Thế vận hội Rio năm 2016. Thế nhưng mà đến kỳ Olympic Tokyo lần này thì Callum Chambers không thể bảo vệ cái huy chương vàng mà anh chỉ giành huy chương bạc. Thế nhưng mà khi mà kết thúc cái phần thi của mình, thì khi mà được trả lời phỏng vấn thì Callum Chambers có nói rằng là khi mà chúng ta thi đấu thì giành chiến thắng không phải là tất cả. Và Callum Chambers nói là anh đã để hết cả sức lực và cả tất cả mọi thứ trên đường đua xanh rồi, và anh không có gì phải hối tiếc cả, kể cả giành huy chương bạc. Bởi vì rằng là vào thời điểm giờ này năm ngoái, Callum Chambers bị chấn thương vào vai, và nếu như mà Olympic Tokyo mà diễn ra vào năm ngoái thì Callum Chambers sẽ không thể tham dự cái kỳ Olympic đó. Thế nhưng mà chính vì mà bị Olympic bị hoãn lại một năm và sau 7 tháng phải làm rehab thì Callum Chambers đã quay được trở lại đường đua, và đối với anh chỉ được tham dự Olympic thôi đó là một kỳ tích, chứ đừng nói đến giành tấm huy chương bạc ở kỳ Thế vận hội lần này. Nên chính vì thế mà chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta còn chưa biết nhiều đến cuộc sống và tất cả những gì diễn ra đối với rất là nhiều vận động viên, và cái việc mà họ được tham dự cái kỳ Olympic lần này thôi có thể họ đã phải vượt qua rất là nhiều khó khăn, và đối với họ đấy là những cái cuộc leo núi Olympia thành công nhất rồi, chứ không phải là chỉ nhìn vào những tấm huy chương.
Vâng, thể thao nó có cái đẹp riêng của nó, và tôi nghĩ rằng thể thao là con người chơi thể thao và con người xem thể thao, vậy thì những cái tấm lòng, những trái tim để dành cho nhau, cái điều đó mới là điều quan trọng. Và đằng sau những tấm huy chương, những bảng xếp hạng chúng ta có thể cập nhật được rất nhanh, chỉ cần mở mạng internet ra là biết ngay. Nhưng những câu chuyện đằng sau đấy, những số phận của họ và sự vươn lên của họ mới là những cái điều mà mọi người có thể học hỏi được, cũng như là nó còn lắng sâu lại trong tâm tư của mỗi con người. Và câu chuyện về Owen Wright hay là câu chuyện của các vận động viên khác, tôi thấy rằng là đều là những điều rất thú vị của mỗi kỳ Olympic. Và bên cạnh những cái thành tích, chúng ta không quên được rằng là những cái nỗi khó khăn ở đây không phải là chỉ chấn thương về cơ thể mà còn về tâm lý, về những nỗi mất mát trong gia đình nữa, mà phải kể đến là Kelly McKeown, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đây cũng là một vận động viên rất giàu nghị lực.
Vâng, có thể nói Kelly McKeown một trong những vận động viên trẻ tuổi nhất ở trong cái đoàn thể thao đội bơi lội của Úc. Và Kelly McKeown có thể nói là đã vượt qua, cô đã lấy một cái mất mát cá nhân để làm cái động lực của mình thi đấu, khi mà năm ngoái cha của Kelly McKeown vào tháng 8 năm ngoái thì cha của cô đã qua đời sau khi bị ung thư, và Kelly McKeown có thể nói là rất là muốn người cha của mình chứng kiến cô được tham dự một kỳ Olympic. Thế nhưng mà điều đó đã không diễn ra. Thế nhưng mà Kelly McKeown chính vì việc người cha đã qua đời và không thể chứng kiến cô thi đấu ở một kỳ Olympic, nên là cô đã muốn cố gắng để giành tấm huy chương để cho người cha thấy được những nỗ lực của mình nuôi nấng cô đến thời điểm này là đã được đền đáp một cách xứng đáng. Và có thể nói là chúng ta nếu mà Kelly McKeown có một cái hình xăm ở trên cái bàn chân phải của cô, và nếu chúng ta quay xem trên mạng thì cũng rất là thấy, khi mà cô luôn luôn biết rằng là người cha của cô mặc dù đã qua đời luôn luôn theo cô tại các cái chặng đua, và đó chính là sức mạnh tinh thần lớn nhất. Và sức mạnh tinh thần đó không chỉ giúp cho Kelly McKeown giành được tấm huy chương vàng, 3 tấm huy chương vàng, mà giúp cô phá được những cái kỷ lục của Olympic, liên tục phá những cái kỷ lục của Olympic. Cô là một trong những cái biểu tượng của đoàn bơi lội của Úc, mà cùng với Arnie Timmons và Emma McKeown nữa. Và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ còn nhìn thấy, tiếp tục được theo dõi Kelly McKeown ở trong những kỳ Thế vận hội lần tới. Ngoài ra thì cái tấm gương của đoàn thể thao Úc thì chúng ta cũng phải nói là còn rất là nhiều những vận động viên mà đã giành huy chương vàng mà đáng được nhắc tên đến, trong đó có Matthew Hearn khi mà ở nội dung đua thuyền buồm, của Logan Martin ở nội dung đua xe đạp BMX, rồi hai tấm huy chương vàng của chèo thuyền của một đội nam và một đội nữ. Đặc biệt là tôi muốn nhắc tới hai vận động viên, thứ nhất là Logan Martin. Logan Martin là vận động viên BMX bike, tên là xe đạp với địa hình số 1 trên thế giới, và trong cái kỳ Thế vận hội lần này anh được kỳ vọng rất là nhiều sẽ giành được tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Úc. Và với cái sự kỳ vọng như thế thì rất là khó cho một cái nghệ sĩ đường phố có thể thể hiện được hết tất cả những cái gọi là kỹ thuật của mình. Thế nhưng mà Logan Martin đã có một cái buổi thi có thể nói là tuyệt vời, khi mà anh cho thấy sự vượt trội so với tất cả những đối thủ khác, và tất cả những cái trick, những cái kỹ xảo của Logan Martin thể hiện ở trong cái đường đua thì có thể nói là tuyệt hảo. Và nếu quý vị có thời gian để xem lại thì chúng ta có thể quay xem lại các cái pha ghi hình lại trên YouTube hoặc là các cái trong mạng xã hội về cái phần thi của Logan Martin, thì chúng ta thấy Logan Martin thực sự là thuộc một đẳng cấp khác. Và một động viên nữa mà tôi cũng muốn nhắc tới đó là Jessica Force, khi mà Jessica Force là vận động viên bơi cano vượt thác xuất sắc nhất trên thế giới trong vòng 10 năm trở lại đây, và cô liên tục giành tầm huy chương vàng ở các cái thi ở giải vô địch quốc thế giới. Thế nhưng mà mỗi một lần đến tham dự Olympic thì cái tấm huy chương vàng Olympic lại lỗi hẹn với cô, và điều này đã khiến cho Jessica Foster rất là buồn. Thế nhưng mà cô luôn luôn nỗ lực. Và trong cái kỳ thế vận hội lần này, trong cái phần thi đầu tiên thì Jessica Force đã lại để tuột một tấm huy chương vàng. Dường như là cô đã buông khi mà không còn muốn giành tấm huy chương vàng nữa mà chỉ muốn tập trung thi hết sức của mình thôi. Và chính điều đó đã giúp cho cô giải tỏa tâm lý, gánh nặng về tâm lý, và cuối cùng thì cô cũng đã giành được một tấm huy chương vàng trong cái phần thi thứ hai, và cũng là giành được một tấm huy chương vàng trong một kỳ Olympic. Và chúng ta thấy rằng là mỗi một vận động viên thì có một cái câu chuyện đằng sau. Thế nhưng mà có điều mà tôi muốn nói đây là tất cả những vận động viên không chỉ của Úc, mà khi mà họ đã mặc lên màu cờ sắc áo thì họ đều thi đấu hết mình. Chúng ta đừng nhìn vào những cái tấm huy chương mà đánh giá họ là vận động viên giỏi hay là vận động viên kém hoặc là vận động viên trung bình, mà chúng ta hãy nhìn vào họ đến đây để thi cho màu cờ sắc áo của các đội tuyển quốc gia đã là điều tuyệt vời rồi.
Vâng, và màu cờ sắc áo của đội tuyển Úc sẽ tiếp tục được thể hiện một cách rạng rỡ hơn với đội tuyển Matildas, đội tuyển bóng đá nữ của Úc tại giải lần này, khi mà họ đã giành quyền lọt vào tới trận bán kết và đối thủ là Thụy Điển. Đây là một đối thủ mà đội tuyển Úc rất khó khăn, và phải nói đây sẽ là một vật cản khi mà Thụy Điển thực sự bản thân họ cũng là một đội bóng ứng cử viên vô địch, thưa anh.
Vâng, có thể nói đội tuyển Úc đã phải tương đối là chật vật lượt vượt qua vòng bảng khi mà chúng ta chỉ giành chiến thắng trước New Zealand với tỷ số sát sao là 2-1, rồi để thua Thụy Điển với tỷ số là 4-2 ngày ở vòng bảng, và chỉ cầm hòa đội tuyển Mỹ với tỷ số là 0-0. Ở trong trận tứ kết thì đội tuyển Úc cũng thi đấu có thể nói là kiên cường trước một đội tuyển Anh rất là hay, và chỉ vượt qua đội tuyển Anh trên chấm phạt đền sau khi mà cả hai bên đã hòa nhau với tỷ số là 2-2. Trận bán kết sắp tới gặp đội tuyển Thụy Điển thì đây có thể nói là một cái trận đấu có thể nói là nghiêng về đội Thụy Điển, khi mà đội Thụy Điển vào thời điểm này có thể nói là đội tuyển mà thi đấu hay nhất của cái kỳ thế vận hội lần này, khi mà họ giành chiến thắng trước Mỹ với tỷ số 3-0, rồi giành chiến thắng trước bản thân đội tuyển Đức với tỷ số là 4-2. Và đội tuyển Thụy Điển thì có thể nói là có một lối chơi cực kỳ đẹp và sắc sảo. Và họ luôn luôn ghi bàn ở trong các trận đấu. Chính vì thế mà đội tuyển Úc sẽ có một cái trận đấu rất là khó khăn. Và một điều khó khăn nữa với đội tuyển Úc đó chính là hiện giờ đội tuyển Úc đang trải qua một kỳ chuyển đổi thế hệ, khi mà có rất là nhiều các cầu thủ trẻ, họ vẫn thiếu kinh nghiệm quốc tế, trong khi những cái cầu thủ lớn tuổi như là Van Egmond hay là Cattley là những cầu thủ mặc dù có kinh nghiệm nhưng mà thể lực và sức khỏe không còn đảm bảo để cho thi đấu như khi họ còn trẻ nữa. Nên chính vì thế mà đội tuyển Úc đang thời kỳ giao thoa thế hệ nên là không có được phong độ tốt nhất. Thế nhưng ở trong một cái trận đấu ở một cái kỳ Olympic thì chúng ta cũng đã biết là không biết điều gì có thể xảy ra, và mọi bất ngờ có thể xảy ra, và chúng ta hy vọng đội tuyển Úc sẽ có một trận đấu chặt chẽ, không như trận đấu vòng bảng khi mà để lọt lưới tới 4 bàn trước đội tuyển Thụy Điển. Và chúng ta hy vọng rằng là Sam Kerr sẽ vượt qua được chấn thương và cô có thể thi đấu trong cái trận đấu vào 9 giờ tối ngày hôm nay. Và nếu như đội tuyển Matilda của chúng ta vượt qua đội tuyển Thụy Điển để vào trận chung kết thì đối với tôi đó đã là tấm huy chương vàng rồi, bởi vì đội tuyển Thụy Điển thực sự là một hòn đá rất là rắn để cho đội tuyển Úc có thể vượt qua được.
Vâng, chúng ta sẽ chờ đón trận đấu này và hy vọng một chiến thắng dành cho đội tuyển nữ của Úc. Và tính đến thời điểm chiều ngày hôm nay thì thứ hạng trên bảng xếp hạng của Olympic Tokyo, đoàn vận động viên của Trung Quốc đứng đầu tiên, sau đó đến đoàn vận động viên của Mỹ, chủ nhà Nhật Bản, và sau đó xếp thứ tư là đoàn thể thao Úc. Và có một câu chuyện mà Xuân Ngọc muốn chia sẻ nhanh với quý vị khi mà nhắc tới đoàn thể thao đang dẫn đầu của thế giới, đó là đội tuyển Trung Quốc. Nếu như mà chính sách một con của họ không tồn tại và nó không ảnh hưởng tới các thế hệ sau thì có lẽ họ đã có thêm một huy chương vàng nữa. Bởi vì Maggie McNeil của Canada, 21 tuổi, đoạt huy chương vàng 100m bơi bướm nữ tại Olympic, đánh bại chính Zhang Yufei của Trung Quốc. Và điều trớ trêu là Maggie sinh ra ở Trung Quốc, bị cha mẹ người Trung Quốc bỏ rơi vào tháng 2 năm 2000, và sau đó thì được một cặp vợ chồng người Canada nhận làm con nuôi một năm sau đó, và giờ đây cô tỏa sáng trong màu áo của Canada và giành một tấm huy chương vàng. Và đó cũng là một điều rất trớ trêu và rất thú vị của cuộc sống và của thể thao. Và cũng với thông tin này, chúng tôi khép lại cho tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi, và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.